Sự thiếu hụt vitamin D không chỉ dẫn đến dị ứng một loại thức ăn, mà là nhiều loại thức ăn cùng lúc, và còn là nguyên nhân của nhiều vấn đề sức khỏe khác, từ việc xương thiếu chất cho đến những vấn đề về bệnh tim. Tại Úc, dị ứng thực phẩm là mối quan tâm đặc biệt và tỷ lệ dị ứng đã tăng ồ ạt trong vòng 20 năm qua. Trả lời chương trình The World Today, Thế giới ngày nay của đài ABC, giáo sư Katie Allen, chuyên gia về dị ứng ở trẻ em tại Viện Nghiên cứu Trẻ Em Murdoch, người đứng đầu của nhóm nghiên cứu, nói rằng có một sự liên hệ giữa môi trường sống, cách sống và sự gia tăng dị ứng thực phẩm.
Những thông tin mà chúng tôi có được cho thấy có một sự liên hệ giữa đời sống hiện đại các nước phát triển và dị ứng thực phẩm. Và thật không may, Úc dẫn đầu trong khuynh hướng bị mắc bệnh dị ứng này cùng với các nước châu Âu và Bắc Mỹ.
Có nhiều nguyên nhân gây ra dị ứng, từ việc ăn ở vệ sinh cho đến không vệ sinh và chế độ ăn uống. Nhưng dị ứng thực phẩm ở trẻ tăng cao trong từ 10 đến 20 năm qua là phần nhiều liên quan tới cách sống và đời sống hiện đại.
Chúng tôi biết rằng có một sự gia tăng về dị ứng thức ăn xảy ra nhanh hơn là cách biến đổi gen trong cơ thể người. Sự biến đổi gen ở người diễn ra từ từ và cần đến 1.000 năm để hoàn thành. Vì vậy, giữa gia tăng dị ứng thức ăn và môi trường đã có một sự liên hệ.
Giáo sư Allen cho biết, liên quan đến vấn đề môi trường và phong cách sống, và thật không may là Úc đang dẫn đầu trong khuynh hướng bị mắc bệnh dị ứng cao. Và theo giáo sư Allen, nghiên cứu mới từ Melbourne đã khẳng định vitamin D giữ một vai trò trực tiếp với việc dị ứng thực phẩm ở Úc.
What we found in a cohort of 5,300 infants.
Trong số 5.300 trẻ sơ sinh được nghiên cứu, thì kết quả cho thấy nhóm những trẻ sơ sinh bị thiếu hụt vitamin D hoặc có nồng độ vitamin D rất thấp ở 12 tháng tuổi có khuynh hướng dị ứng thức ăn tăng gấp 3 lần cao hơn những trẻ có vitamin D bình thường.
Nghiên cứu cũng cho thấy rằng trẻ thiếu vitamin D có nhiều khả năng bị dị ứng từ 2 đến nhiều loại thực phẩm, cao đến 10 lần hơn so với những trẻ dị ứng từ một nguyên nhân khác.
Vì vậy, chúng tôi đã đặc biệt nhìn vào dị ứng thức ăn và loại phổ biến nhất của dị ứng thức ăn trong năm đầu tiên của trẻ em là đậu phộng, trứng và sữa bò. Cùng với những nghiên cứu ở một số dị ứng thực phẩm khác nữa, chúng tôi thấy rằng nếu trẻ đã có nguy cơ bị dị ứng đậu phộng, thì sự thiếu hụt vitamin D sẽ làm gia tăng nguy cơ bị dị ứng đậu phộng lên 11 lần, cùng lúc với nguy cơ dị ứng trứng cũng sẽ tăng 3 lần.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng có một xu hướng đặc biệt giữa vùng đất sinh trưởng và tỷ lệ dân bị dị ứng, đặc biệt là những trẻ em có cha mẹ là những người sinh trưởng tại Úc.
Trong quá khứ, chúng tôi đã công bố công trình của mình và nghiên cứu của các đồng nghiệp khác cũng cho thấy rằng càng sống xa vùng xích đạo thì nguy cơ mắc bệnh dị ứng thức ăn càng cao. Và ngay tại Úc, chúng tôi biết rằng có một tỷ lệ cao thiếu hụt vitamin D. Có tới 20-30% các bà mẹ và trẻ nhỏ có bằng chứng về sự thiếu hụt vitamin D.
Úc là một đất nước đầy nắng. Trong lúc có những chiến dịch vận động người dân Úc nên cẩn thận với việc phơi mình ra dưới ánh nắng mặt trời, tránh bị nguy cơ ung thư da và các tổn thương khác về da, thì cũng có những phụ nữ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nắng mặt trời.
More women are returning to the workforce over the last 20-30 years, so women are less outdoors than they probably were 30 years ago.
Nhiều phụ nữ đang quay trở lại lực lượng lao động trong vòng 20 hoặc 30 năm qua. Vì vậy, phụ nữ đang ở ngoài trời ít hơn họ đã có thể từ 30 đến 40 năm trước đây. Sự thiếu hụt vitamin D trong thời kỳ mang thai của người mẹ dẫn đến sự gia tăng dị ứng thực phẩm ở trẻ em dưới 1 tuổi. Ngoài ra, liệu còn có nguyên nhân nào khác xảy ra trong năm đầu tiên của đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến dị ứng thực phẩm hay không thì nghiên cứu vẫn chưa xác định được rõ ràng.
Giáo sư Allen cho biết, mẹ không có đủ vitamin D trong thời kỳ mang thai đã ảnh hưởng đến thai nhi. Từ nhóm 5.300 trẻ sơ sinh được nghiên cứu, kết quả đã nói rõ rằng từ mẹ.
So we know that mothers who are vitamin D insufficient or deficient are more likely to have an infant whose vitamin D.
Chúng ta biết rằng bà mẹ có vitamin D không đủ hoặc thiếu có nhiều khả năng sẽ có một em bé vitamin D thiếu hoặc không đầy đủ. Chúng tôi cần tiếp tục nghiên cứu thêm để biết về ảnh hưởng này. nghiên cứu thêm sẽ bao gồm việc kiểm tra chất lượng máu lưu trữ trong thẻ gấp RIE của từng em được giữ trong ngân hàng dữ liệu máu, và hy vọng chúng tôi sẽ có thông tin trong năm tới để biết được từ tháng thứ mấy của thai kỳ thì thai nhi có dấu hiệu thiếu hụt vitamin D.
Theo giáo sư Ao Linh, đối với những người có nồng độ vitamin D thấp, sẽ là tuyệt vời nếu có thể trở về nồng độ vitamin D bình thường vì sẽ giúp làm giảm sự khắc khe và làm gia tăng sự khoan dung đối với việc dung nạp thức ăn. Tuy nhiên, để có thể cho kết luận giữa việc có đủ vitamin D trong cơ thể và ảnh hưởng của nó lên tình trạng dị ứng thức ăn của trẻ, thì nhóm nghiên cứu của bà cần phải làm việc thêm. 5.300 trẻ sơ sinh tham gia trong cuộc nghiên cứu, hiện nay đang ở độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục công trình của mình đối với các em này để tìm hiểu xem những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian các em lớn lên.
Vậy nên, bây giờ chúng tôi đang kiểm tra vitamin D của các em để xem chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua. Những kết quả sơ bộ trước mắt cho tôi yên tâm là nếu một đứa trẻ có ít vitamin D thì để chỉnh sửa nó và làm cho nó bình thường là động tác đơn giản.
Theo giáo sư Ellen, nồng độ vitamin D có thể được thay đổi thông qua chế độ ăn uống hoặc qua tiếp xúc với mặt trời. Tuy nhiên, cộng đồng cần phải được cung cấp thông tin đúng đắn về vấn đề này.
Vì vậy, chúng ta cần phải cung cấp cho cộng đồng những thông điệp đúng về sức khỏe. Chúng tôi không muốn để cho mọi người có quá nhiều vitamin D và cũng không muốn khuyến khích việc tích cực phơi nắng dẫn đến gia tăng nguy cơ về ung thư da. Giúp cơ thể có đủ vitamin D một cách hợp lý là một cách đơn giản để ngăn chặn các bệnh dị ứng thực phẩm ở Úc.